Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 142. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Quản lý gia đình, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta đọc thêm trong tiết đoạn 1 từ câu 5 đến câu 9. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hai tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Đơn vị tư tưởng chính thứ ba, một phần của câu số 2 và câu 4 và câu 5. Vậy người giám mục cần phải là chồng chỉ một vợ mà thôi, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Một lần nữa, sứ đồ Phaolô khẳng định điều kiện và phẩm chất để có thể hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Tôi nhắc lại những khía cạnh này. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Nghĩa là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của vai trò lãnh đạo trong gia đình. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của vai trò lãnh đạo trong gia đình. Đơn vị tư tưởng chính số 4. Câu số 6. Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Tức là một người lãnh đạo hội thánh phải có quá trình về tư cách lãnh đạo phục vụ. Và một người lãnh đạo hội thánh không tìm địa vị cho sự kiêu căng riêng của mình. Tóm tắt, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của quá trình phục vụ cách khiêm nhu. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của quá trình phục vụ cách khiêm nhu. Đơn vị tư tưởng số 5. Câu số 7. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Sứ đồ Phaolô dạy rằng một người lãnh đạo hội thánh phải có tiếng tốt trong cộng đồng của mình, và một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự liêm chính trong tư cách. Phải có tiếng tốt trong cộng đồng của mình, và phải thể hiện sự liêm chính trong tư cách. Nghĩa là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi liêm chính và tiếng tốt trong tư cách. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi liêm chính và tiếng tốt trong tư cách. Nói một cách tổng quát, chúng ta đang học về chủ đề sự kêu gọi và điều kiện của một người lãnh đạo hội thánh. Sự kêu gọi và điều kiện của một người lãnh đạo hội thánh. Sau khi tuyên bố rằng lãnh đạo hội thánh là một mong ước thiêng liêng cao quý cho công việc thiêng liêng cao quý mà Chúa ban cho, thì sứ đồ Phaolô đưa ra điều kiện của người lãnh đạo hội thánh. Thứ nhất, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của tư cách và ân tứ tin kính. Thứ hai, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Thứ ba, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng sự phục vụ tin kính. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng danh tiếng tin kính. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt ý chính. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng thứ nhất, tư cách và ân tứ tin kính. Thứ hai, minh chứng gia đình tin kính. Thứ ba, minh chứng sự phục vụ tin kính. Thứ tư, minh chứng danh tiếng tin kính. Bài học của chúng ta sẽ chú ý đặc thù đến vấn đề quản lý gia đình, cho nên sẽ chú trọng đến phần số 2, đó là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Và sứ đồ Phaolô đưa ra 3 khía cạnh ở dưới sự đòi hỏi này, ở dưới điều kiện này. Thứ nhất là phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ hai, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Và thứ ba, phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Thứ nhất, phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ hai, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Thứ ba, phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh lại sự hiểu biết rằng, dù đây là những điều kiện mà sứ đồ Phaolô đưa ra để thẩm định phẩm chất của người lãnh đạo hội thánh, nhưng tất cả những đòi hỏi này, những điều kiện này, những phẩm chất này không khác gì hơn những điều mà Kinh Thánh đòi hỏi phải thực hiện trong đời sống của tất cả những người nam tin Chúa. Đây là phẩm chất và kết quả của ân điển Chúa phải được thực hiện trong đời sống của tất cả những người nam tin Chúa. Tất cả những người nam trong Chúa, nếu được ban cho gia đình, thì Kinh Thánh đòi hỏi minh chứng của gia đình tin kính trong đời sống của mình. Và tất cả những người nam thuộc về Chúa, nếu có gia đình thì phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái nếu Chúa ban cho con cái, và phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình, trên vợ, trên con, trong trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình là người lãnh đạo trong gia đình. Đây không phải là những điều mà chúng ta cố gắng mà được, gắng sức riêng mà có, nhưng đây là công việc của ân điển Chúa được bày tỏ và được thực hành như là bông trái của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của những người tin kính Chúa. Vì những điều gì Chúa đòi hỏi, Chúa cũng sẽ ban cho. Những điều kiện thiêng liêng Chúa đòi hỏi trong đời sống của con cái Chúa, thì chính Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh sẽ thực hiện trong ân điển Chúa, ban cho trong sự tái tạo của một bản chất mới có sự sống của Chúa. Trong tiến trình nên thánh, thực hiện bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong đời sống, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh trong mọi khía cạnh của đời sống, trong đó có ảnh hưởng và kết quả trong gia đình, đặc biệt là cho những người nam được giao phó trách nhiệm lãnh đạo trong gia đình và những người được ban cho sự kêu gọi đặc thù, lãnh đạo hội thánh. Đây là công việc ân điển Chúa sẽ làm trong tất cả những người nam trong Chúa, những người bước đi trong sự vâng phục lời Chúa, nương dựa trên quyền năng của Chúa. Và chắc chắn đây là những khía cạnh mà Chúa sẽ thực hiện, ban cho bông trái trong đời sống của những người Chúa gọi vào cương vị lãnh đạo hội thánh. Họ sẽ bày tỏ ra minh chứng của một gia đình tin kính. Họ thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Họ thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Và họ thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình của mình. Và đây cũng là điều Chúa ban cho mỗi chúng ta trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta bước đi trong ý Chúa, nếu chúng ta sống động trong sự vâng phục Chúa, nếu chúng ta sống tôn quý Chúa là chủ trong đời sống của mỗi chúng ta và đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa là mục đích tối hậu cho chính đời sống của mình, của gia đình mình và của hội thánh mình. Chúng ta có thể thấy được ở trong Timothy thứ nhất đoạn số 3 là một bảng liệt kê của tất cả những phẩm chất đòi hỏi cho người lãnh đạo hội thánh. Những điều kiện này là những điều đòi hỏi cần thiết cho sự bảo vệ của hội thánh và sự bảo vệ của người hầu việc Chúa. Đây là tiêu chuẩn, đây là mẫu mực về sự tin kính của người hầu việc Chúa. Điều quan trọng mà chúng ta không thể nhấn mạnh quá mức, đó là hội thánh cần những người lãnh đạo tin kính trong Chúa, có đời sống tin kính trong Chúa. Tất cả những điều xảy ra trong hội thánh tùy thuộc trên tiêu chuẩn của sự tin kính của người lãnh đạo hội thánh và sự sống đạo tin kính của chính hội thánh. Tất cả mọi người ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, không phải chỉ trong vấn đề đức tin mà thôi, đều nhận biết rằng thế giới xoay tròn qua sự lãnh đạo. Nghĩa là mọi sự xảy ra đều xảy ra vì có sự lãnh đạo. Nói một cách khác, lãnh đạo là một điều tối quan trọng và tối cần thiết. Và giá trị này không chỗ nào hơn là trong khía cạnh thuộc linh của sinh hoạt hội thánh. Và lời Kinh Thánh đặt để tiêu chuẩn cho sự lãnh đạo hội thánh, tiêu chuẩn cho sự lãnh đạo thuộc linh rất cao. Vì điều mà Đức Thánh Linh muốn nói với hội thánh, đây là tiêu chuẩn cho tất cả mọi người. Chúa muốn tất cả mọi người cư xử, sống đạo, hầu việc trên đồng một tiêu chuẩn này. Và Chúa đặt để những người trong vai trò lãnh đạo thuộc linh làm mô hình, làm thí dụ, làm gương để có thể giúp đỡ những người khác trong hội thánh đạt đến tiêu chuẩn mà Chúa Thánh Linh thiết lập. Như chúng ta đã nói, tiêu chuẩn đòi hỏi cho người lãnh đạo không cao hơn tiêu chuẩn đòi hỏi cho tất cả những người thuộc về Chúa. Vì trong tiến trình thánh hóa, chính Chúa Giê-xu là mô hình tối hậu, là tiêu chuẩn tối hậu cho tất cả những người thuộc về Ngài. Nhưng phải là những người lãnh đạo trong hội thánh, là những người bương bả đeo đuổi mục đích sống và tiêu chuẩn sống mà Chúa đã đặt ra để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng hơn và làm tất cả những điều đó trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Và vì định nghĩa của sự lãnh đạo là ảnh hưởng. Lãnh đạo có nghĩa là ảnh hưởng. Người lãnh đạo ảnh hưởng tất cả những người theo mình. Và sự lãnh đạo chính là sự ảnh hưởng những người đi theo. Và mặc dù tiêu chuẩn đời sống tin kính của tất cả những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa đều giống nhau, đều như nhau. Vai trò của người lãnh đạo là để ảnh hưởng trên những người khác, để có thể sống động trong sự trưởng thành, sống động trong sự tin kính, theo tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt ra cho tất cả mọi người. Cho nên lãnh đạo là ảnh hưởng, và ảnh hưởng đến từ sự làm gương, làm mô hình, làm sự hướng dẫn, làm thí dụ. Và đó là công việc của người đứng trong vai trò lãnh đạo trong hội thánh, làm mô hình để những người khác càng theo mình thì càng giống Chúa hơn. Và vì thế những điều kiện của sự lãnh đạo hội thánh được đặt ra trong Timothy nhất đoạn số 3, được đặt trọng tâm trên phẩm chất của một đời sống tin kính Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh về phẩm chất của đức hạnh, phẩm chất của sự tin kính, vì đây là trọng tâm của sự ảnh hưởng. Khi một người được kêu gọi vào trong vai trò lãnh đạo trong hội thánh, như là mục sư, giáo sư, người hướng dẫn, thì phẩm chất của đời sống người đó, phẩm chất đức hạnh của người đó là căn bản, là nền tảng mà tất cả những công việc, lời nói, ảnh hưởng đều được xây dựng trên căn bản này, qua sự làm gương, làm mô hình, làm thí dụ. Lãnh đạo qua mô hình tin kính, qua thí dụ tin kính là một điều hết sức quan trọng mà sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại cho những người hầu việc Chúa trong hội thánh. Điển hình là sứ đồ Phaolô áp dụng điều này ngay trong chức vụ của ông. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 6, ông viết: "Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa." Ông nhắc nhở cho mục sư Timôthê trong Timôthê nhất đoạn 4 câu số 12: "Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Làm gương cho các thánh đồ, để cho họ thấy sự tiến tới của con." Trong Tít đoạn 2 câu 7, sứ đồ Phaolô nhắc nhở nguyên tắc này với Tít: "Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn không được nói xấu chúng ta điều chi." Sứ đồ Phaolô nhiều lần kêu gọi các tín hữu: "Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa." Và trong Philip đoạn số 4, câu số 9, ông nhấn mạnh: "Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em." Sứ đồ Phi-rơ trong Phi-rơ nhất đoạn 5 cũng đồng tình trong sự khuyên bảo này. Ông nói trong câu số 2, hãy chăng bày Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tin, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Phải làm gương tốt cho cả bầy. Chúng ta sống trong cộng đồng gia đình hay là trong cộng đồng của hội thánh, chúng ta tất cả mọi người đều có ảnh hưởng, hoặc tốt hoặc xấu trên người khác. Trong đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta, sự tin kính đối với Chúa, đời sống sống đạo tin kính trước mặt Chúa, hoặc đem lại ảnh hưởng tốt đẹp cho những người chung quanh, hoặc đem lại cớ vấp ngã cho những người chung quanh, tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng, và ảnh hưởng tốt hay xấu đều ra từ đức hạnh của chúng ta, sự tin kính của chúng ta. Và đặc biệt cho những người được đặt để trong tư cách và cương vị lãnh đạo thì ảnh hưởng của họ được nhân bội thêm vì chỗ đứng có ảnh hưởng mà Chúa đặt để họ trong cộng đồng của hội thánh. Vì thế chúng ta phải hiểu nguyên tắc rằng trong gia đình cũng như trong cộng đồng hội thánh, không đủ chỉ hướng dẫn lời Chúa, không đủ chỉ giảng lẽ đạo, không đủ chỉ đưa ra những nguyên tắc, nhưng phải sống, nhưng phải làm gương, phải làm mô hình, phải khuyên lơn, bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ bằng chính đời sống của mình như một mô hình sinh động trong sự tin kính, vâng theo lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa. Lẽ đạo Kinh Thánh phải được dạy dỗ và lẽ đạo Kinh Thánh phải được áp dụng. Và sự tin kính là sự áp dụng lẽ đạo Kinh Thánh cách thích nghi, cách thực tế, cách đúng tiêu chuẩn, không mâu thuẫn, không trái ngược, không xê dịch. Vì thế tiêu chuẩn và điều kiện cho những người hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh đều là vấn đề tin kính đức hạnh trong phẩm chất cá nhân. Và đây là chìa khóa của sự ảnh hưởng với quyền năng. Lãnh đạo mạnh mẽ hữu hiệu là vì lãnh đạo có quyền năng và có ảnh hưởng, và ảnh hưởng đến từ mô hình của sự áp dụng thực tế của những nguyên tắc Kinh Thánh vào trong đời sống tin kính hàng ngày trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Chúng ta để ý rằng những điều được liệt kê ra, những điều kiện được kể ra cho những người được kêu gọi vào trong cương vị lãnh đạo hội thánh không phải nói về khả năng lãnh đạo. Nếu khả năng lãnh đạo được định nghĩa theo chiều hướng lãnh đạo của một công ty, thì phải nói về học vấn, phải nói về kinh nghiệm, phải nói về trí tuệ thông minh, phải biết nhìn xa, phải nắm lấy nguyên tắc, phải có khả năng quản lý con người, phải có tài ăn nói, phải biết nói chuyện cách dễ dàng, tự nhiên, cũng như có tài hùng biện trình bày những vấn đề cách mạnh mẽ, phải biết cách tạo dựng liên hệ dễ dàng với tất cả mọi người, phải có tài năng ngoại giao. Đây là những tiêu chuẩn về khả năng lãnh đạo mà chúng ta thường đòi hỏi trên những người đứng đầu các tổ chức, các công ty, các công việc. Và trên căn bản quản lý con người và công việc thì đây là những tiêu chuẩn rất có ích lợi và những đòi hỏi rất phải lẽ. Nhưng tất cả những điều này không nhất thiết tạo ra ảnh hưởng trong môi trường lãnh đạo thuộc linh. Vì chúng ta vừa định nghĩa lãnh đạo là ảnh hưởng. Và như vậy lãnh đạo thuộc linh thì phải có ảnh hưởng trên môi trường thuộc linh, trong khía cạnh thuộc linh. Nghĩa là khía cạnh tâm linh không tùy thuộc trên khả năng của con người, nhưng tùy thuộc trên ân tứ mà Chúa ban cho. Và khi Chúa ban cho ân tứ, Chúa sử dụng những người tin kính Chúa, có bản chất thuộc linh đã được thay đổi trong quyền năng của Chúa, và đời sống tin kính được tỏ bày cách rõ rệt, giống như một mô hình, giống như một cây gương, giống như một thí dụ, để Chúa có thể sử dụng, đem những người trong phạm vi ảnh hưởng của người lãnh đạo này vào trong sự thuần phục lời Chúa, và cũng được thay đổi trong bản chất để càng giống Chúa càng thêm. Cho nên người lãnh đạo thuộc linh là người có ảnh hưởng trên cộng đồng của những người chưa tin Chúa về khía cạnh thuộc linh để có thể trình bày sứ điệp phúc âm về Chúa Christ Jesus, để họ có thể được dẫn dắt vào trong con đường của đức tin. Người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh phải có ảnh hưởng trên những người đã tin Chúa, giúp đỡ họ càng ngày càng tăng tiến hơn trong Chúa, trưởng thành hơn trong Chúa, lớn lên đầy đủ tầm thước vóc dạc, càng ngày càng giống Chúa Jesus. Người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh phải có ảnh hưởng trên cá nhân từ người nhỏ đến người lớn, phải có ảnh hưởng trên những người trong hoàn cảnh sống khác nhau, lập gia đình hay độc thân, có con cái hay không có con cái, và người lãnh đạo ảnh hưởng trên tất cả tầng lớp con nhân Chúa trong hội thánh với những trình độ khác nhau trong sự hiểu biết Chúa, ở những mức độ khác nhau trong sự trưởng thành thuộc linh, trong sự sử dụng ân tứ, trong khả năng chịu khó chịu khổ vì danh Chúa và lời Chúa và nước Chúa. Cho nên đây là những vấn đề không thể chỉ nói suông, không thể chỉ trình bày trên lý thuyết, không phải chỉ là sự giáo huấn lẽ đạo, có tất cả những điều đó, có sự dạy dỗ lời Kinh Thánh, có chỗ huấn luyện về giáo lý, có chỗ trình bày các vấn đề thần học. Nhưng tất cả những sự hiểu biết này phải nối kết với một chỗ, đó là sự sống đạo thực tế. Và để ảnh hưởng sự sống đạo thực tế, để không phải chỉ thuyết phục về lẽ đạo mà thôi, nhưng chinh phục tấm lòng của người nghe, để cấp kiếp tìm kiếm sự thay đổi, thì phải có một cái mô hình về sự tin kính. Phải có một tấm gương sống động theo Chúa Giê-xu. phải có những dấu chân của đức tin đi trước để những người khác theo đó mà đi theo. Cho nên tiêu chuẩn được thiết lập trong Timôthê nhất đoạn số 3 trong tiết đoạn số 1 là tiêu chuẩn kêu gọi cho tất cả những người tin Chúa phải sống, phải theo, phải được thay đổi trong tiến trình nên thánh trong quyền năng của Chúa, nhưng được đặt để tự trung trong mô hình của những người lãnh đạo hội thánh là những người đi trước bắt chước Chúa, để những người khác theo sau bắt chước mình để cũng bắt chước Chúa. Chúng ta muốn bắt đầu đi vào chi tiết của phần kinh thánh này. Và để nối kết trở lại với phần kinh thánh, Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 đến câu số 7 chúng ta sẽ đọc lại để thiết lập dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô về vai trò lãnh đạo thuộc linh, đặc biệt trong khía cạnh đặc thù mà chúng ta đương chú ý tới, đó là vấn đề quản trị gia đình. Câu 1 đến câu số 7. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Một điều rõ ràng chắc chắn không cần bàn cãi, đó là người lãnh đạo hội thánh sẽ thẩm định phần lớn bản chất và tương lai của hội thánh. Sinh hoạt của hội thánh, mục vụ của hội thánh, sự tuyên rao lãnh đạo của hội thánh, ảnh hưởng của hội thánh, danh tiếng của hội thánh, bản chất của hội thánh, chỗ đứng của hội thánh trong cộng đồng, tất cả những điều này đều ở dưới ảnh hưởng của người lãnh đạo hội thánh. Chúng ta có thể nhìn vào một hội thánh, cách sinh hoạt của hội thánh, thứ tự ưu tiên trong hội thánh, sự liên hệ của con cái Chúa trong hội thánh và có thể biết phần lớn về người lãnh đạo hội thánh. Thành ngữ chúng ta có câu, cha nào con nấy, trong sách tiên tri Ô-sê cũng có câu, thầy tế lễ thế nào thì dân sự thế nấy. Trong một khía cạnh rất lớn, một cộng đồng theo thời gian sẽ trở nên giống như người lãnh đạo của cộng đồng đó. Có một sự nối kết rất rõ ràng giữa người lãnh đạo và cộng đồng dưới sự lãnh đạo, giữa thầy với trò, giữa mục sư và hội thánh. Khi một môn đệ được huấn luyện cách toàn thành thì sẽ giống như thầy của mình. Vì như các phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, chúng ta bắt chước những người bắt chước Chúa. Ngay trong Hebrew đoạn 13 câu số 7, đây là lời được dạy dỗ cho hội thánh. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Câu số 17, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy. Cho nên chúng ta hiểu rằng vì lãnh đạo là sự ảnh hưởng và ảnh hưởng sẽ đem đến sự thay đổi và người chịu ảnh hưởng sẽ thay đổi giống như người ban ảnh hưởng. Và để gây dựng hội thánh, để ảnh hưởng trên hội thánh, để thay đổi hội thánh, để khiến hội thánh trở nên thân thể của Chúa cách mạnh mẽ, trở nên gia đình của Chúa cách hiệp một, trở thành một dân sẵn lòng để hầu việc Chúa. Chúa Giê-xu là đấng làm đầu hội thánh, ban cho hội thánh những người lãnh đạo. Và qua ân tứ Chúa ban cho những người lãnh đạo tin kính trưởng thành trong Chúa, hội thánh được trang bị, trưởng thành và hữu hiệu trong sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 4, bắt đầu từ câu số 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đây là sự ban cho ân điển của Chúa, đây là công việc diệu kỳ Chúa làm trong cộng đồng hội thánh và qua những người thuộc về Chúa. Cho nên sự trang bị của các thánh đồ, để các thánh đồ là con dân Chúa làm trọn chức vụ mà Chúa giao phó cho hội thánh, tùy thuộc rất nhiều trên phẩm chất, đức hạnh và ân tứ thuộc linh Chúa ban cho tầng lớp lãnh đạo trong hội thánh, sự hiệp một trong đức tin, sự trưởng thành trong sự hiểu biết Chúa, để hội thánh có thể trở nên tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Cũng tùy thuộc trên những người có tầm thước vóc dạc của Đấng Christ là những người lãnh đạo trưởng thành trong Chúa, được Chúa sử dụng trong ân tứ Chúa ban cho để ảnh hưởng, thay đổi, gây dựng con dân Chúa trong cộng đồng hội thánh đến chỗ trưởng thành đầy đủ tầm thước vóc dạc giống Chúa Giê-xu.
khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi con quên Cha, Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Con ghi ơn Ngài mãi thôi. Nguyện dâng lên Chúa lời chúc tôn Cha oai nghiêm năng quyền. Ngài hằng đưa dắt trong tay Cha luôn mình yêu. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mơ răng ra mắt đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài, lòng con nhớ về Cha yêu. Ngắm cánh chim bay xa nơi cuối trời, nắng tắt cho đêm đang buồn lá lời ấy.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.